cái tôi này. Vì cái tôi này là nó hiện ra cũng như là lấy một cái hình thức rất nhỏ mà để điều động và hóa giải đi tới cái sự sanh xuất. Ủa nếu cái tôi này là cái ngã mà không có biết cái ngã này, làm sao khai thác cái ngã này? Rồi mà sau khi cái khai thác cái ngã này là vô ngã, không còn tôi. Mà từ cái tôi là cái tâm tối này và đi tới cái sanh xuất. Và khi đi tới cái sanh xuất này là không tôi, là không còn tự ai nữa. Thế nào? Người ta tu ở đây là tôi tầm tối. Chính tôi thực hiện để tôi hiểu tôi. Chứ tôi không phải tu là để hiểu người khác. Tôi hiểu người khác là bàn môn tả đạo, là làm thầy bói, ăn tiền ra là mang tội thêm nữa. Tôi tầm đạo là tôi hiểu tôi để tôi sửa tôi tiến hóa. Thích Ca Mâu Ni Phật tôi thích. Thích từ ca tụng. Nó sẽ rõ trên Việt Nam còn dễ cách nghĩa hơn. Thích, tôi thích ca tụng cái đạo màu. Mà tôi thực hiện và tôi đã thấy ánh sáng hư không. Thích Ca Mâu Ni. Người thế gian dùng Thích Ca Mâu Ni để làm việc cho người thì sai rồi. Rồi lấy luôn cái chữ thích mà làm họ càng sai lên. Rồi đặt siêu nguyên diệu để lê bắt phạm lấy dễ xưa chê mặt thánh. Cái sự thật là tu rồi các bạn thích. Cha cũng cái đạo màu, sửa để tiến tiến. Vô cùng tập kết tinh trở về cái thanh thai. Mới đi về cái không không gian không thời gian, ba chất ba mềm. Đạt trên Phật tâm. Thả lỏng bộ đầu là chúng ta tu rồi. Có điện rút thì chúng ta thả, chúng ta giữ nó làm gì? Trong mê có tỉnh cứ việc thả lỏng. Khi các bạn nói chuyện cũng thả lỏng. Các bạn biết rằng có khỏi trên bắt các bạn từ ở trên xuống thì các bạn cứ thả lỏng để đi về. Càng trước thì càng minh, càng trước thì càng sáng xuống. Cứ thả lắm, đừng có hãm trì trong con tâm đời và lý đời thì người ta bắt cách nghĩa cái gì không được. Cứ thả lắm để nó nói thao thao bất tuyệt rồi. Mình là người học trước, chứ không phải là người đó học. Mình không có làm thầy ai hết, mình chỉ nói để học. Mình là thật, thanh quan điểm lành. Cái sự sáng suốt vô cùng thanh nhẹ của Thượng Đế chuyển hóa cho tâm linh con người. Mà nếu người đó nó không có sự sáng suốt hỗ trợ cho nó thì nó không có bao giờ nói được về cái giới thượng đế. Có đặt đều nói được. Bây giờ anh kêu một người mà không có tu thì nó đặt đều nói là diễn giải mà viết ra những câu những chữ như thế này là nó biết không nổi. Biết đâu biết. Đặt thanh sáng suốt. Mà kêu tràn ngập tình thương cho những người. Thần giao cách cảm. Cái thần giao ở trong cái nước thiền mà hai bên được biết nhau. Nhưng mà cách sự cảm giác của thể xác không? Nhưng mà cái thần giao nó chỉ có một. Thế nhiều người thiền với nhau, gặp nhau có gì không hết đâu. Tao lo tao tu, mày lo được tu, có gì đâu nữa. Thần thông là cái sự hiểu biết mà. Thông suốt mọi sự việc kêu bằng thần thông lực. Cái thói quen là ở trong cái thích nó mới tạo ra cái thói quen. Tôi thích cái này, tôi thích kia, tôi thích cái nọ, nó quen. Còn chúng ta đi vô phá mê phá cách không còn thói quen nữa. Nó rộng ở đâu cũng sống cái nào, không thích cách gì. Chừa dở qua dân, chúng ta ở thế gian học ác trực. Người nào cũng có ác trực, cũng có cái lòng bất chánh suy nghĩ đối với người khác thôi. Qua dân là khi đạt được người cũng chỉ thôi. Mình thực hiện nhận và tính mức. Thế không? Thì chúng ta biết tính khác nhau. Chiếc lý thế gian, cái triết lý thế gian là sao? Triết lý thế gian là nó eo hẹp, nó giới hạn không? Nó nói cái học cái lý để giúp cái câu chuyện đó cho nó, chứ còn không nó không có nói và để cho người ta ý thức họ và họ cái chỗ này. Cái tu về điển, cái triết lý của điển là cũng những ý kiến để rọi cho người ta thấy dơ chỗ nào thì chuẩn định. Cái triết lý của thế gian nó chỉ dơ là một cái thanh điển, nó là vô giới hạn. Cho nhiều người trí thức không có phục những cái lời giải này, nhưng mà tu thiền sẽ thấy. Những người trí thức tự thấy và không biết nói sao cho người ta biết được. Vô minh là tại không hiểu mình mà thôi. Nếu hiểu mình, tu để hiểu mình thì nó dạy cái vô minh, nó thuộc về minh. Thế luôn.
Trong khoa học thì nói chuyện hoặc lớn cha trong con người có tần số điện khác nhau và có tần màu sắc khác nhau. Điều đó có đúng không? Theo pháp lý vô vi.
Đúng như vậy. Bởi vì những cái quyền đó trong mình là do những người thiền giả tìm ra mà thôi. Khi thanh tịnh thì mình thấy màu sắc trong nội tâm, nội tạng của chính mình. Mà khi động loạn thì mình chỉ nhìn màu sắc bên ngoài làm chủ yếu và quên cái ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan ở trong cơ thể của chúng ta. Cái tâm này có, ở bên ngoài nó mới tương ứng. Nhưng mà người phàm đâu có hiểu. Chỉ động, chỉ biết cái bên ngoài màu xanh vậy thôi. Nhưng mà cái màu xanh này, trong này nó có, nó mới ứng ra được. Thì những cái nguyện nó nằm y ở trong đó. Nhưng mà cái đó nó có xanh, có khác. Khi nó xanh đó, thì nó cánh động điều hòa. Khi nó khác là mờ như thế này. Cho nên nó đau. Những thiền sư trên núi lấy cái gì trị bệnh, nó đau chỗ đó thì chỉ lấy cái tay tôi bóp cho nó thôi. Tôi bóp hết rồi, nó hết. Tôi thấy cái bệnh tôi không có thể trị được, nhưng mà sau này tôi tự trị trị được. Tôi mới đi đi dầu, tôi cho cái việc đó. Là cái việc trị về cái bệnh gì. Nghĩ để nhớ. Rồi tới bây giờ khoa học đem ra, chiếu mới thấy rằng, à, bấm ở đó mà máu nó chảy thuốc lên sao. Bấm ở dưới chân mà máu chảy thuốc cho tim. Mới thấy cái sự liên hệ của cái mạch kinh này tới mạch kinh kia, mạch kinh nọ. Là do sự thanh tịnh tìm ra mà thôi. Đó là của những người thiền sư thành đạt. Cho nên khi chúng ta thiền là chúng ta học trọn khoa. Khoa học, kinh tế, quân sự, chính trị, trong ta không có ngoài ra.
Nếu mà khi sau khi mình chết rồi đó, một hồn liền mọi khác rồi, thì khi một hồn khi mà được mọi khác thì một hồn có thể tự giải nó cho một hồn được không?
Không. Nếu chúng ta ý thức được rõ ràng phần hồn của chúng ta trong lúc ta đi sinh, sống được thế gian này và chúng ta luyện cho nó trở lại chắc tự ra vô dễ dàng, thì lúc đó chúng ta mới nói rằng tôi chạy một cái, tôi không sợ chết. Còn những người thường mà đang sống ở trong sự kích động và phản động của ngũ hành là kim đan thì phế thần, kim mộc thủy hỏa thổ, lễ thuộc ở trong đó mà chưa minh chết ra, phải chịu cái tội tối thanh đó, phải tiếp tục đi học hỏi mới được giải thoát ở đường này. Một là luân hồi, hai là tiếp tu để giải thoát, để khỏi tư phật.
Thì tu được tu thì mình giải được cái óc của mình, cái óc của mình cũng sẽ khác.
Có óc mạnh thì khác, nhưng mà mình vận dụng cái sự sáng suốt chủ của thể xác, mình vận dụng cái chủ điển, cái thể xác là khác. Mình dẫn những cái chủ, như bây giờ trong đó anh nghĩ gì ở ngoài họ dọn đâu có thấy, cái đó là cái chủ. Thấy chưa? Mình dẫn dụng và tập trung cái phần tham điểm đó. Sáng suốt nó là chủ, là hồn, chủ nhân ông của thể xác. Chủ nhân ông của thể xác hướng thượng giải tỏa, thì tất cả vạn linh phải theo. Dù đồng thanh tương ứng đồng chi tương cộng. Nếu chúng ta không có hồn, nãy giờ chúng ta không có đạt đạo được. Ý thức được cái hồn là chủ, ý thức được cái phần sáng suốt đó là vô cùng, mới có sự cảm giao, cái sự giao cảm và thông minh sáng suốt định mức độ trong tâm thức của chúng ta. Anh thấy rõ cái phần hồn là phải chịu trách nhiệm nặng lắm, chứ không phải là phần hồn là yếu đâu. Chịu trách nhiệm từ cái đầu tới ngón chân cái mà.
Khi mà mình sợ hãi hay là phân tâm thì mình tạm biến.
Bởi vì không có thể tạm biến điều được. Tại sao nó gây sợ hãi? Vì mình hướng ngoại quá nhiều, lực lượng mình cũng có đủ, mà mình không chịu hướng nội, mình hướng ngoại quá nhiều. Thành ra cái chấn động lực nó càng ngày càng yếu. Nó đang có sợ hãi. Mà chấn động lực của chúng ta càng ngày càng dồi dào, chúng ta không có sợ hãi. Thế chứ? Thế chứ? Trên thái luyện cho hướng, hướng nội, cho hướng. Thế tại sao tôi đọc sách nhiều quá mà tôi thấy càng ngày tôi còn càng yếu đi. Và khi nhớ tôi càng ngày càng mất. Tại tại tôi sử dụng cái điểm của tôi nhiều quá, cái energy tôi cứ đi ra ngoài, xài không, không có thu vô. Còn thực hiện cái pháp vô đi này là thu vô. Cũng đọc sách, nhưng mà có thực hiện cái này nó không có mất. Nó mấy cái lòng hoài. Thì nó không có sợ hãi. Sợ hãi thì thiếu mà thôi. Nó chạy như vậy, nó chạy như vậy thì mình thấy đâu có thấy ngón tay. Nhưng mà nó như vậy, nó yếu. Yếu thì nó ngộ, nó yếu, nó sợ. Gọi ma là yếu đi. Mà gọi tim, gọi Phật thì nó sáng suốt. Nó nhanh hơn, làm việc nhanh nhẹ hơn. Vừa nói là người ta hiểu được. Còn những người mà tâm trì trệ nói hoài, cách nghĩa hoài, nó không hiểu câu nó nói cái gì. Có vì nó chạy như thế này. Cái chân động lực nó yếu. Cho nên biến cái pháp này sẽ đi tới chỗ không còn sợ sợ. Lúc nào mình có ổn định, định bởi vì mình sống trong duy nhất cả con vũ trụ. Và trong lúc mình khám phá được cái cơ thể này là cái tiểu thiên địa qua một cái cả con vũ trụ, không còn sự bơ vơ nữa. Không còn lẻ loi nữa. Chúng ta sống thẳng với ông trời. Sống thẳng với mọi trạng thái, không có một trạng thái để những trạng thái khác ép chúng ta. Chúng ta hòa tan với mọi trạng thái, lúc nào tâm nó mới định. Chứ còn nói tôi cố gắng định nhưng mà tâm này sợ là sợ.
Thưa Thầy, trong vũ trụ mọi vật có thân có gì? Con muốn biết mặt trời từ đâu tới rồi sẽ về đâu? Nếu có một từ một nguyên nhân vật chất thì sẽ có màn tiêu diệt. Khi mặt trời không còn nữa thì tất cả những sự sống nhờ ánh sáng mặt trời sẽ tiêu diệt chung. Như vậy có đúng không? Cảm ơn Thầy.
Mặt trời là một khối lửa nóng. Lửa rộng. Mà chính chúng ta cũng là một khối lửa. Ông mới đi đến được. Thì ánh nắng của mặt trời mà ban chiếu đó là nhiệt quang Phật, ánh sáng đó là nhẹ nhàng và chiếu độ khắp mọi nơi, chịu nhiệt quang Phật. Nhưng mà cái gốc của nó là một khối lửa thôi. Hỏi như tại sao anh chiếu khắp toàn cầu? Tôi trả lời tôi đâu có biết, tôi không biết những chuyện này thôi, không có làm gì hơn hết. Nhưng mà tỏa ra như vậy, chứ chúng ta tu cũng có thể sáng như thế này. Mà cố gắng tu đi sẽ tỏa sáng ra, hữu xả tự nhiên hướng. Cố gắng trong thực hành, mới có kết quả đem lại cái quần sanh ở tương lai. Cho nên khoe khoang mà tôi cứu người, tôi đưa người về trời rốt cuộc bỏ lại, là nó chửi cho mà chết. Người nó đâu có người nào ngu đâu. Ai cũng không, mình không có hứa với con người được. Thực hành để tự cứu là chắc. Thì
bạn ấy bắt đầu ngồi thiền, định tâm, thì thiền ngủ, thiền ngủ trong phòng chốt lên, dài lần rồi tắt. Trường hợp này xảy ra vài lần khiến cho bạn ấy sợ. Ngay cả lúc không thiền, thỉnh thoảng, lúc bước vào phòng, có đèn dẫn xảy ra tình trạng ấy. Chính xin thầy cho vài lời minh giảng và bắt để bạn ấy được yên tâm.
Cảm ơn những sứ lý ma linh lực. Ma linh lực. Tôi có nhận được một sứ lý hỏi với người bạn. Nên là ma tôi mà làm việc thì nó chắc cũng không biết tôi chính lý. Và qua đây, con ma nó lập vô nó nói chính lý với tôi gần rẻ. Và nó nói nó là con ma, nó đi vào. Có cái chuyện gì vậy đó, mà ma nó không biết được người. Nên do rồi cũng như bên Washington State thì là anh Tấn thì bà phụ đó có biết thì nhảy đập nhưng mà đừng chỉ xuống mà ra nó nhảy đập à, rồi sau vô nhà là ứng tội nghiệp của bên tôi tao sẽ cho bây giờ được vào cái nhà đẹp thôi thì giờ mua được cái nhà tốt và bán được cái nhà cũ thì ai biết có ma như mua nhưng mà nó cho phép là bán được nhà cũ mua được nhà mới, cho nên ma thương cũng nghĩ là ma nhưng mà nó giống con ma là ma, thật là vậy mạnh dạn như vậy có gì, nhưng mà con ma mà mình tử tế để độ họ cũng giúp đỡ mình được, có sao lắm. Tôi nói thật như những người vậy.
Thiền của Vương Huy của ông Tám có giống thiền của hội thiền định quốc tế của Thanh Hải Vô Thượng Sư không?
Bà Thanh Hải Vô Thượng Sư, bà cũng dấn thân tu học, bà cũng khổ cực, bà mới có một lời nói. Cảm động lòng người, có nhiều người theo, cũng trong khổ mà đạt được, chứ phải bà không phải sướng đâu, bà không phải người sướng đâu. Nhưng bây giờ người ta thương, người ta cho tiền bà nhiều, rồi nói bà là lấy của người ta này cái nọ, cái đó đừng được. Chúng ta đừng có nghĩ vấn đề sai. Bởi vì mỗi người kính yêu, mọi người tặng bà, thì bà đi làm phước, chứ bà đâu có làm gì đâu. Cho nên nhiều người nói xấu bà rất nhiều, tôi cũng rất nghe, cũng nghe rất nhiều, nhưng mà cái đó là mang khẩu nghiệp, tương lai sẽ tự rất khổ mà thôi. Tôi chỉ biết bao nhiêu đó, chính tôi cũng không làm gì, tôi muốn tiền mà cũng có gì, cũng có người ta nói xấu. Thì tôi có làm gì đâu, thì tôi thấy tôi không gạt ai, tôi không hại ai, là tôi bình an hơn người nói xấu tôi. Tôi nghĩ thì như thế thôi. Bà cũng vậy chứ không có gì hơn.
Thiền Vô Vi có cần tôn thờ một vị thầy nào không?
Không. Mình là cái xác, cái hồn là chủ của cái xác. Cái hồn là sự sáng suốt. Càng ngày càng thiền, càng thanh tịnh, càng sáng suốt. Chủ nhân ông sẽ làm việc phục vụ cho cái hồn. Qua sự tích lập và phản lập, nhiên hậu mới ảnh hưởng được quần sanh đâm tu đầm tiến, trở về thiền quốc sẵn có chứ không phải nhờ ông nào rồi để đạt cho ca suốt, kiếp cũng gặp ở thế gian ngoài. Cái thờ ông đó không có lối thoát. Con ma cũng thờ, thì suốt kiếp. Con ma nó giúp cho mình buôn bán làm ăn, cái thờ hoài rồi thì cứ suốt kiếp buôn bán làm ăn chứ đâu biết đường đâu mình về thiền quốc. Khổ không? Mình hành chuyển thì mình hòa hợp cái thân căn của càn khôn vũ trụ, nhắm mắt là chúng ta tiến tới đó. Ngày hôm nay máy bay bay đã rút ngắn thì giờ quý vị thấy cái óc quý vị khai sáng, nhắm mắt là quý vị đến nơi trực giác khi chúng ta có thể nhìn bất cứ nơi nào và tấn đổ bất cứ nơi nào, không phải ông Phật là làm được mà chúng ta làm không được. Nếu chúng ta tin Phật, ít nhất chúng ta phải có gốc Phật mới tin Phật. Nếu chúng ta tin Thượng Đế, tin Chúa, chúng ta phải có cái gặp đó. Dấn thân lộ đời, hy sinh tận lộ, là sự thế. Chúa đã ban tình thương cho các giới, bất cứ nơi nào, không có gì việc. Nhiều thân khí của trời đất đã độ chúng ta. Nơi nơi có Thượng Đế, nơi nơi có Chúa, có tình thương là phải có. Chúng ta ôm sạch là có phải có thịt thương. Biết tắm rửa cho sạch sẽ, biết ăn uống cho ngon lành là có thịt thương. Khai thác nó ra, lúc đó chúng ta mới phận được. miếng ăn cũng chưa cho, miếng ăn cũng thượng đế cho, chứ chúng ta không làm được. Đóng toàn năng mới có khả năng làm trong nơi thanh nhẹ, không có làm ồn ào như là thiệt như thế gian đâu.
Ông tu ông đất, bà tu bà đất, vậy trong một gia đình, hai vợ chồng, chỉ có một người tu vô vi mà thôi, thì sự tu thiền có bị ảnh hưởng bởi đời không? Vâng, muốn nói là có bị chậm trễ hoặc không kết quả hay không? Thầy là người sống được ba cõi thiên, địa, nhân, vậy tất cả cây cỏ và vạn linh vạn vật là những sanh linh, vậy mình giết nó mình có tội hay không?
Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, hai vợ chồng. Còn người vợ thấy người chồng tu siêng năng tinh tấn, đắc là gì? Là được thanh nhẹ. Cái thanh nhẹ nên chiếu ban cho vợ. Thì làm được vợ cũng phải tu, con cũng phải tu. Chứ ông tu, ông đắc là một người tu phải cố gắng đắc. Trở về với thị thanh nhẹ thì ảnh hưởng tất cả, từ quán, ban chiếu, tất cả. Cho nên, cái người tu vô vi không phải là chồng tu, vợ không tu, rồi vợ thành quỷ không. Vì nó không tu nhưng mà nó thấy người tu cũng ảnh hưởng được cho tâm nó. Nay sửa chút, mai sửa chút, vì cái tự cao không cao ngạ mà chỉ chửi ông chồng xong mà ông ngu, ông ăn, ông ngồi hoài, nhưng mà ông càng ngày thấy mặt ông tươi, mắt ông còn sáng, tình yêu tha thứ của ông càng ngày còn sống động, ông biết yêu ông, vợ bớt lo, ông biết thương quý vợ hơn, và thương quý những người ruột thịt của ông hơn, càng ngày càng mở trí, ảnh hưởng, thì cái đó là chỉ đem tới sự tốt lành cho gia can. Cho rốt cuộc rồi mọi người ảnh hưởng mới tu. Cho trước kia có mình Đức Phật tu. Thành công ngày nay chúng ta bắt chước rồi chúng ta cũng đi lần lượt thế nào. Cho nên người vợ với người chồng rốt cuộc cũng phải tu như người chồng đã tu. Để được gặp người chồng, người yêu, mối tình đầu không có bao giờ bỏ được. Ở thế gian tranh chấp xa nhau nhưng mà mối tình đầu không bỏ được. Phải trở lại với cái nguyên chất thương yêu sẵn có của chính mình. Cho nên thấy cái sự ảnh hưởng của người chồng, dù người chồng chết đi, tôi cũng phải làm từ thiện lo tu. Ông ở nhà tôi, hồi trước tôi tu, tôi chống, bây giờ tôi thấy là một mình tôi bơ vơ. Tôi kiếm người nào mà thân bằng chồng tôi phải tu để sau này tôi gặp. Thì tự nhiên ông tu ông đắc, nhưng mà bà cũng đắc luôn. Chậm một chút thôi. Đó. Cho nên đừng nhường, quý vị đừng thấy tôi tu rồi vợ tôi không tu rồi tôi đi về trời rồi bảo vợ tôi ở lại, không có bỏ đâu. Cái tình yêu sống động, duyên nợ không dứt đâu. Luôn luôn nó phải kết tập với nhau, nó mới khai quang thành ánh sáng. Không có bỏ nhau đâu. Đừng có lo vấn đề đó mà vọng động thêm cho chính mình.
Chúng con biết, chúng ta tu học Pháp Giáo, A Di Đà là người đã học. Đức Di Đà truyền ban cho, còn Phật Tổ là Đức Thích Ca. Trong khi A Di Đà, tôi giải thích. Đức Thích Ca truyền đạo, Di Đà truyền quan.
Họ nghĩ gì? Nghĩa là A Di Đà là người đã học.
Một vị Phật có người, nhưng mà căn của người là một vị Phật đại con, đại linh căn như chúng độ. Và không cần phải học chữ như chúng sanh, nhưng mà đặt cái sử của anh trời, cái sử là nguyên căn ở trên trời, từ bao nhiêu năm nay vẫn còn. Cho nên căn một người, linh căn của một người ở thế gian đây mà cái căn họ được chứ. Vẫn còn thôi. Nhưng mà anh nói muốn biết cái sự là bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu ở thế gian đi chết. Thì mỗi con người là bây giờ thấy ít nhiên cái cấu trúc thành của thể xác con người. Hỏi cho con người đã có sự bao lắm. Cho nên cái sự sách ở thế gian viết chết trong cái thời đó và tới đây là thôi. Rồi cái chuyện vô cùng đó có hết. Còn nếu mà phải kể cái lý lịch vô cùng thì không có sự sách nào mà chết hết. Đó là vô tự kinh trên tôi. Vô tự trên kinh không ngày giờ, không gian, không thời gian. cho nên nó quyền diễn tới vậy. Để hỏi cho người đời cần hỏi bằng cớ, phần này kia kia nọ, năm ngày tháng giờ, nhưng mà các hội tu rồi thì thấy không có. Tôi không phải có ngày tháng năm giờ, mà tôi cũng phải cái tuổi này mà tôi cũng phải cái tên người này. Thì mà thật rồi, thế là không phải người. Nếu mà truy lùng về thế gian thì phải lấy kinh sách mà nói. Còn về biển là nó là vô cùng. Còn nói về thế gian thì đâu có giá trị. Đâu có giá trị. Cái vô cùng mới là cái giá trị. Và cái bất diệt mới là cái giá trị. Cho nên chúng ta thực hành là tại sao không nói thực hành theo sách. Không, chúng ta về biển. Những sinh. Mà lấy những chứng minh điển như bạn thì là giá trị. Cái nhớ của chúng ta. Và cái thức của chúng ta cũng là điển. Và cái điển thanh tịnh nó ở đâu mà có. Năm nào tháng nào. Không biết. Nghe cho ra không. Cho nên tại sao chúng ta tu chúng ta võ nghệ. Chúng ta học cái không thôi. Nếu mà không biết học cái không. Là con người còn sơ đo. Và không bao giờ tiến nổi. Cho nên khi mà anh tu rồi. Chúng ta cũng rút về đâu. Thì không có. Cái khi rút ra nó có nói 1, 2, 3, 4, 5, 6. Không có. Không có sơ đo. Không ngày không đêm nữa. Nó không không gian, không thời gian, nó mới chuyển thành một hào quang vô cùng sáng suốt và bất diệt. Cho nên cái Phật Pháp vô biên, không có giới hạn. Phải hiểu, Phật Pháp là vô biên. Cho nên Kinh A Di Đà không có nói, nó không có nói về niên kỷ, không có năm nào, không có tháng nào. Nó là không không gian, không thời gian. Kinh A Di Đà là mượn cái sắc của con người thế gian. Tôn thành Phật và diễn tả những cái lời đó ghi chép tại cái nhà Đức Thầy Di Đà Phật. Nhưng mà cái nguyên chánh gốc của nó không phải vững chắc. Như ngày hôm nay tôi đi nói chuyện các bạn thì các bạn chỉ ghi cái xác ông Tám thôi. Nhưng mà cái âm thanh này các bạn phải chú tâm. Cái chân lý cầu chuyện này các bạn phải chú tâm. Đó là tục siêu âm. Mà diễn giải, diễn giải qua cái trật tự thực hành của cái thể xác ông Tám. Cái gì thế? Còn cái mà bạn nhận được không phải là không phải là tám nữa rồi. Tôi cảm thấy gì? Tôi cảm thấy ông Tám ông nói tuần. Tôi thấy đạo tư xuống. Tôi thấy tâm tôi thanh thản. Tôi thấy hình như tôi đã ở chỗ đó rồi. Trong chỗ không không gian. Tôi đã rơi vào điểm không còn xa đó nữa. Tôi đã rơi vào chỗ không. Tôi gọi chỗ đó là điểm giới. Cho nên nó còn nói nguyên tử là giới hạn ở trong cái khung của thế gian, trong cái khung khổ thương bình của thế gian. Thì cái đó họ muốn đặt năm nào là không được, thì cái ông Di Đà ông có lịch sử của ông. Nhưng mà đúng Di Đà này là cái chuyện biển sang nó. Cho nên lúc nào anh có lượng lượng rồi, anh tưởng nó Di Đà thì chắc chắn anh được hưởng. Mà hưởng về cái tâm nó thanh nhẹ và không nghĩ cái chuyện đời. Phải đi tương tính về để hiểu cái lịch sử đó, và hiểu về cái chân lý đó là không không gian và không thời gian.
Thưa Thầy, Pháp lý vô vi thì chỉ có ba pháp là soi hồn, pháp luân và thiền định. Nhưng mà thiền định ngoài cũng không có đắc quả, làm thế nào thì nó mạnh hơn nhỉ?
Cho nên thiền nói rằng tôi thiền định hoài mà tôi không đắc quả. Chính tôi chưa định, tôi rước động nhiều hơn định, thành ra tôi không có đắc quả. Kiểm soát lại thế thôi. Tôi một ngày tới tối 24 tiếng tôi lo chuyện đời không à, lo chuyện người ta không à, chuyện tôi không lo làm sao tôi định. Nói cái chữ hòa tan với các giới. Ba giới phải đồng ứng tương thân để hòa tan với bên trên chưa có, làm sao định. Cho nên chúng ta phải kiểm soát lại cái hành của chúng ta là hành cho có chừng chứ không có thực tâm hành. Khi chúng ta thực tâm hành rồi á, chúng ta bất chấp dứt khoát thất tình lục dục đó mà đi tới chỗ định. Còn thất tình lục dục cứ nung nấu hoài làm sao định được. Cho nên các bạn thiền phải nung nấu cái ý chí. Ý chí là vô cùng mạnh. Các bạn thấy cái bông cúc này nó cũng vô cùng mạnh, nó hột giống cái chút xíu rồi. Mà ngày nay nó ra cái bông khoe màu cái chúng sanh. Nó không mạnh sao?
nó mạnh trong thanh tịnh nó mới tiến được. Còn nó mạnh trong hỗn ẩu thì làm sao nó tiến được, nó chỉ cày đất mà thôi. Còn nó chấp nhận thanh tịnh, thăng hoa, chấp tự, nó tiến tới thành cây bông. Còn nó nóng nảy làm sao nó tiến được. Cho nên những bạn nào nói tôi thiền hoài mà tại sao tôi không định được là kiểm soát lại hành động của chính mình. Thấy chưa? Hành động của mình còn động nhiều quá, còn nóng nảy, còn tham dục. Chưa thật tình buông bỏ. Các bạn ai cũng muốn về trời mà ôm cái này, ôm cái tánh trượt. Ôm cái phàm trần cũng như ôm cục vàng mà đây. Ông Phật tới độ và nói, đợi con vô con chôn cái này rồi con mới bay. Chôn rồi mà cũng bay không được, vì nhớ vàng nó để chỗ nào, chôn chỗ nào để sau tôi về tôi lấy lại, làm sao tôi bay được. Đó, cái lòng tham con người này dãy đầy như vậy, bỏ đi các bạn, của con trời. Cái xác của bạn không đang ngự đây không phải là xác của bạn. Lấy cái gì, lấy bằng chứng gì nó không phải xác của bạn. Nếu xác của bạn là bạn chết rồi đó, bạn có cơ hội đem nó đi chôn, bạn đâu có cơ hội, ai chôn ở đâu. Bạn có dám nói rằng bạn ôm cái xác này đi chôn không? Nếu xác của bạn thì bạn ôm đi chôn không? Phải của ông trời không? Đành giao cho chúng ta, của thiên trả liền. Người khác lo, không phải chúng ta lo. Vậy thì chúng ta lo cái gì bây giờ? Lo phần hồn để đi. Không nên lo cái xác mà để ở. Kẹt. Không thông. Cứ ôm cái xác hoài mà làm sao định được. Bỏ cái xác đi. Cái tâm chúng ta không có nghĩ tới cái xác. Chỉ sự siêu nhiên ở bên trên. Việc quy không dễ dãi. Thì các bạn quy không rồi mới nhắm mắt lại đi tới con gì nữa. Vốn của bạn ở đó. Nó ông lấy gì bằng chứng mà ông nói cái vốn tôi đó. Bây giờ tôi xịt dầu thơm thì bạn xịt rồi. Tôi xịt phân thì bạn không bịt xuống mũi rồi. Phải không? Cái vốn của các bạn là thanh nhẹ. Thông tho nhẹ nhàng. Cái vốn của bạn đâu có bạn thối tha đâu. Có phải cái vốn thối tha đâu. Mà cứ ôm cái thối tha hoài. Mà nghe thanh nhẹ thì muốn trở về cái thanh nhẹ. Rồi cứ ôm cái cục thối tha đó hoài. Chừng nào mình đi được. Tiền của thế gian cũng thối tha chứ có làm gì được đâu. Tranh chấp giết chấp có thối tha không có cái gì hết. Thì nó ôm sự thanh nhẹ đi. Muốn tu phải dứt khoát nội bộ. Dứt khoát thất tình lục dục. Các bạn mới cứu được bạn vật. Cứu tất cả gia căn, ông bà, cha mẹ, cứu quyền thất tổ của chính mình. Và tăng độ chúng sanh. Còn nếu mà các bạn không biết thì các bạn bị kẹt rồi. Cho nên ngày hôm nay, đã nói về điển giới, nhiều người mới thấy lạ, điển giới là cái gì? Nếu không có điển của mắt, bạn đâu có nhây được. Không có điển chút nữa, các bạn đâu có đi được. Cơ tạng của bạn toàn là sử dụng điển không? Không điển không hoạt động được. Cái video bây giờ không có điện, không có chốt tình hình chúng ta đây. Thấy rõ chưa? Tất cả đang sống trong điện mà hỏi điện là gì? Điện trượt là điện thanh. Điện của ngũ hành bây giờ là sự cỏ sát con ngũ hành đó, nó cung cấp cho cái video chốt hình chúng ta được. Còn cái điện của chúng ta là điện từ siêu nhiên. Không cần gánh dây. Nhưng mà nó có dây sẵn từ khi chúng ta gian lâm xuống thời gian. Cho nên một tia sáng về mà hành động các bạn đi đâu cũng trời biết hết. Thì ghi trên đó. Chứ đừng nói ông trời không có mặt ở đây tôi muốn làm gì làm. Để rồi coi. Thử ta. Cho nên bạn nào cứ liều mạng thử đi. Trước khi chết 2 năm thì nó lộ tất cả những hành động xấu xa tội lỗi này hiện ra hết rồi. Đủ tất cả bệnh hoạn hành hạ và để cho các bạn thức tâm hành động của các bạn bất chánh và đã tự sát và tự giam hãm tự hại các bạn. 2 năm trước khi chết là cái báo cáo nó viết đầy hết rồi. Cho nên tới tuổi già mới biết mình làm sai. Nhiều người tuổi trẻ này tôi làm gì sai, tôi mạnh dạn mà tôi sợ gì, do ai tôi đánh con ngã. Cái trí tôi vô thường, nói đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc bệnh hoạn rồi là tiêu. Một vị võ sĩ, vì đâu đô dập cái trên màn ảnh thấy nó hay lắm. Nhưng mà cảm là thôi cũng chịu à. Thấy không? Cái nghiệp thân nó mạnh lắm. Cái lực lượng đó là lực lượng kiểm soát hành động của phần hồn. Cái bệnh hoạn là kiểm soát hành động của phần hồn. Cho nên các bạn phải thức tâm và thấy rõ ông trời sát bên bạn chứ đâu có tưởng ông bỏ bạn. Ông sanh bạn ra được. Ông tạo bạn được. Ông biết kiểm soát bạn cho. Dư sức kiểm soát bạn. Chứ đừng có tưởng là ông trời ngu không kiểm soát được bạn. Chạy đi đâu? Viết sách nói hay lắm. biết văn nói dữ lắm, nhưng mà rốt cuộc cũng phải chịu chấp nhận trong cái cơ thể động loạn này. Mà tự mình tu mới thức tâm, chứ không có văn chương không có thức tâm được. Thì tự mình tu. Cái điều quan trọng là phải tự mình hành mới có kết quả. Rốt cuộc là chỉ đặt kinh vô tự thôi, đặt sách không chữ và nhận những cái ý không lời để tu tiến. Thấy rõ chưa? Cho nên càng ngày càng hành mới càng thấy cái quá khứ động loạn của chính mình. Còn không hành trong thanh tịnh không bao giờ thấy rõ sự động loạn của mình. Rồi củng cố sự động loạn, rồi sanh ra cái chuyện kêu bằng thù ghét lẫn nhau, rồi chiến giết ủ ơ chứ đâu có ai chết được. Căn nào quả nấy, từ phần nào tiến theo trình độ nấy, phần hồn là bất diệt. Mà chính nó diệt nó hại nó, thì nó phải chịu đựng thay vì một năm nhưng mà tới 7 ức niên nó mới được đi lên trời. Mà thay vì nó hướng thiện toàn thiện một năm thì nó được rồi. Nhưng mà nó không toàn thiện thì nó nghĩa là 7 ức niên nó cũng thấy nó lại. Nó cứ đâm đầu bị cột, bị cha đạp, bị vầy xéo, bị nhồi quả, bị xây trong cái cối xây. Thịt nó nát như tương mà nó tưởng là thành tựu, không có thành tựu, khổ tâm vô cùng.
Sự tu là hoàn toàn đổi mới mà ngược lại 100%, hướng hạ với hướng thượng hai cái khác nhau. Nhưng hồi xưa chưa tu có ai nghĩ trên đỉnh đầu đâu, phải không? Nghĩ chuyện trước mặt đó, chuyện của này kia nào bây giờ nghĩ trên đỉnh đầu á, thì lật ngược 100% không? Lật đổ chế độ tối tâm, hướng về sự sáng suốt. Mình cũng có từ nội chiến của bản thân này. Người tu đây là đương làm nội chiến của bản thân. Lật đổ hết rồi, đổi mới hết. Thì mới là khi mình cứu thoát được. Rồi bây giờ mình cứ nghe tin này, tin kia, tin nọ, luận đi xét lại, kẹt thôi. Chứ không có làm gì được hết. Nhưng mà còn cái xác mà nó thức giác được thì nó trọn lành, nó đâu cần xác nữa. Nó chỉ là một cái phương tiện mượn trong thời gian nó tu thôi. Khi mình tu mình ý thức được là mình mượn cái thể xác này một thời gian rồi mình đi lên trên kia là rồi mình giữ luôn thôi. Giữ những cái phần nào cái phần thật sự hữu ích, thật sự cần dùng thôi. Thì bên trên nó càng tự do, thiếu gì sự tham khảo. Rồi cũng có cơ hội hỏi ngộ để nghe pháp. Mỗi người đều có một phần nè, công bằng mà. Ông trời cũng sắp đặt mọi sự công bằng cho mọi người hết. Cho nên tôi nói đi nói lại, là ngày nay lo tu, rồi ngày mai cũng nói là ngày nay tôi lo tu, như đó đủ rồi. Một quan mang mà ngồi luận xét nhiều đó là lưu lại đó. Bữa nay xét hôm qua có tu không? Rồi bữa nay phải giữ trụ cái mạch, bữa nay phải tu. Hả? Vậy nó mới có kết quả. Thực, nó là thực tiễn. Còn mà ngồi suy luận chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, nó mất thì giờ và nó bị thoái bộ. Thoái bộ á. Đi này lễ kia là khói bộ không à, cái thực hành mới là chánh. Bất cứ cái gì cũng vậy, thực hành là chánh thôi. Trời tiên Phật đều khuyên người phải thực hành. Mà ở thế gian, người với người ở thế gian cũng muốn mọi người đều làm việc, chứ không có muốn ngồi không. Thấy không? Tất cả là chỉ có thực hành mới chiến thắng được mọi tình thế. Còn nếu không có thực hành mà không có chiến thắng mọi chuyện thôi. Nhưng rốt cuộc trong chùa, trong này, trong kia, trong nọ, thì cũng tu vậy, nhưng mà tu mà thiếu tu, rồi thiếu hạnh. Còn mình ở đây không có tuyên bố cho người ta biết tu, nhưng mà mình chỉ có thực hành rồi thét là họ nói người đó tu. Đó, nó ngược lại mà nó đi mau hơn. Người thực hành nó phải đi mau hơn, người thiếu thực hành nó đi chậm hơn.